cái phương thuốc mà mình đang dùng để chữa trị đây này, nó bất lực đối với cái sự thật đau khổ của chúng sinh như vậy á. Cho nên Bồ Tát đó phải chuyển qua đạo, Bồ Tát đó phải hướng về phía đạo và phải phát những cái tâm nguyện của đạo. Nhưng Bồ Tát đó vẫn dùng tất cả mọi phương tiện mà mình sẵn có. Nếu Bồ Tát đó là một bác sĩ, Bồ Tát vẫn dùng cái khả năng bác sĩ và những cái phương thuốc mà mình đang có để cứu chúng sinh tạm thời thôi. Mà luôn luôn là cái mục tiêu của mình đó, luôn luôn là hướng chúng sinh, dẫn chúng sinh về cái chỗ cứu cánh của đạo thì mới cứu được chúng sinh một cách viên mãn. Thì chính vì quý vị biết muốn phát một cái tâm đại nguyện của vị Bồ Tát lên, chúng ta phải quán về pháp giới của chúng sinh, quán cho nó ra hết tất cả những cái hoạt động của chúng sinh bất cùng tận đó. Nó có câu chuyện như vậy, nếu quý vị thấy có nhiều cái pho tượng Ngài Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn đó. Ngài có 11 mặt. Thì người ta có kể câu chuyện, tuy rằng nó chỉ là có thể là một cái chuyện ngụ ngôn này nọ hơn, nhưng mà nó nói lên cái ý nghĩa, cái khổ đau mà của chúng sinh á. Là Ngài Quan Âm học theo Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh. Ngài ra tay, Ngài dùng tất cả những cái thần biến của công đức, của pháp thân, Ngài cứu chúng sinh rất mau lẹ. Ngài vớt chúng sinh rất mau lẹ. Thế thì Ngài cứu, Ngài nghĩ là xong hết rồi. Ngài nghĩ vậy, Ngài xong hết rồi. Ngài vừa phủi tay, Ngài ngồi xuống cái, Ngài nhìn lại một cái, Ngài thấy trong địa ngục nó lại đầy ra hết. Ở trong ngạ quỷ gì lại đầy ra hết rồi. Ngài làm vậy chừng vài lần nữa, Ngài bắt đầu Ngài thấy Ngài bất lực. Ngài bất lực như vậy đó, Ngài mới đau khổ, Ngài mới thấy đau khổ á. Ngài mới thấy khốn khổ, coi như là mình thất bại đó. Thì Ngài mới bắt đầu cái phiền não nó mới tăng lên á, và nó làm cho cái khuôn mặt của Ngài nó nứt ra. Là vì thấy rằng là chúng sinh á, quá, nói theo danh từ của đạo là quá can cường, cứu ra cái vô liền, cứu ra cái vô liền, Ngài mới nứt ra thành 11 mảnh như vậy. Rồi thì đó là một cái câu chuyện ta kể, nhưng mà để cho mình thấy cái ý nghĩa. Rồi Phật A Di Đà mới lấy 11 cái mảnh đó, mới ráp lại, ráp sắp xếp lại, lâm tỉnh lại, và dùng cái 11 mặt đó, nó biểu tượng ra là cái tâm đại bi khổ đau mà thấy là mình không cứu được chúng sinh nữa đó. Và đồng thời Ngài A Di Đà mới giảng rõ cho Ngài Quan Âm biết. Và Ngài Quan Âm đã dùng 11 mặt đó để mà canh chừng và để thấy khắp tất cả chúng sinh ở mọi phương hướng, mà rớt vào bất cứ chỗ nguy hiểm nào thì cũng ra tay cứu hết. Nói tóm câu chuyện đó, người ta kể cho nó nghe nó vui vui, nhưng mà thật ra nói lên cái chỗ cái này rất thật, là chúng sinh cứu hoài không hết. Một chúng sinh thôi mà cứu ra rồi vô nữa, cũng như là một cái anh chàng ghiền xì ke thuốc phiện rồi vào tù rồi mình cứu ra được, mình nhờ luật sư này nọ kéo ra, mai lại vô nữa rồi, vào về rốt cuộc mình chịu thua. Thế thì cái như vậy cũng nói lên cái vấn đề tâm nguyện của Bồ Tát không có cái nghĩ cái chuyện là cứu độ hết rồi ngồi nghỉ. Về sau này nếu ý thức ra, các vị Bồ Tát đó sẽ phát gọi là hoằng nguyện, bốn cái hoằng thệ nguyện đó. Nếu chúng sinh mà không cùng thì tâm nguyện độ sinh cũng bất tận. Nếu chúng sinh mà can cường mãi mãi thì cái nhẫn nại của Bồ Tát cũng không bao giờ cùng tận. Mà chính như vậy mới thành Phật được. Thành ra nếu Bồ Tát mà nghĩ thôi mình ráng đi, mình ráng vài ba năm mình độ cho hết rồi mình được nghỉ đi chơi, thì Bồ Tát đó không bao giờ thành Bồ Tát được hết á. Bồ Tát phải thấy là việc làm mình bất tận. Bởi vì việc làm của Bồ Tát là độ sinh, mà sinh thì không bao giờ cùng tận, cho nên Bồ Tát sẽ làm việc bất tận. Bồ Tát làm việc mà cả tư bản hay cộng sản cũng sợ luôn. Chính vì vậy mà chúng ta cho thấy đại khái cái tâm tâm địa của vị Bồ Tát, cái vấn đề mà của những vị đi trên con đường đạo đại thừa Bồ Tát đạo, chúng ta đại khái chúng ta nhìn nhận ra là như vậy. Thì chính ở chỗ như vậy cho chúng ta thấy rõ vấn đề một vị Bồ Tát mà nhìn ra được cái khổ đau của chúng sinh rồi đó, thì vị Bồ Tát đó sẽ phát những cái hạnh nguyện. Dù vị Bồ Tát đó là một ông bác sĩ, là một kỹ sư, là bất cứ một cái gì, nhưng mà sẽ phát cái hạnh nguyện cho chúng sinh mà vẫn dùng cái phương tiện của mình, nhưng mà sẽ hướng về đạo. Thành ra chúng ta có thể tưởng tượng được là Ngài Dược Sư. Dược là thuốc, sư là thầy, tức là một vị thầy thuốc. Ngài trong quá khứ của Ngài có thể là một vị bác sĩ, nhưng do hiểu đạo mà Ngài phát tâm như vậy. Và một vấn đề nữa, khi mà mình đã cưu mang cái trách nhiệm, mình đã thấy ra được, mình đã phát khởi được cái tâm từ bi, thấy ra được khổ chúng sinh, mình cưu mang cái trách nhiệm độ sinh á, thì bắt buộc mình phải nguyện thành Phật. Bởi vì tất cả mọi loài hữu tình, không có một loài nào, không có một cái cá nhân, một loài nào á, mà có thể làm được cái chuyện đó ngoài trừ cái vị Phật. Cho nên nếu mình muốn làm được cái chuyện đó, mình phải thành tựu cái quả Phật. Tại vì Phật là gì vậy? Phật là một cái vấn đề nó vừa bất tận ở trong tình cảm, ở trong trí huệ, và nó vừa trong sáng, thanh tịnh, viên mãn cả hai cái mặt đó. Và cả về cái mặt năng lực, về cái mặt nguyện và năng lực nữa. Thì nguyện và năng lực đó mà có được là nhờ công đức. Bây giờ chúng ta mới trở lại. Nó bảo là tại sao mà lại một danh hiệu của một vị Phật mà lại có cái tác dụng như vậy. Thì chúng ta đã biết rõ, Đức Phật đã xác nhận là đó là một cái rất là thâm sâu, khó tin. Bây giờ chúng ta chỉ nhận xét là tại sao mà có được cái năng lực như vậy. Thì chúng ta thấy ngay qua 12 nguyện, chúng ta thấy thứ nhất là khi mà các vị Bồ Tát nó mà bắt đầu phát nguyện sắp sửa thành Phật, các vị Bồ Tát nó phát những cái nguyện. Thì trong nguyện đó các vị Bồ Tát đó muốn cái gì là những cái công đức, những cái năng lực công đức của vị Bồ Tát nó sẽ truyền đến cái đó. Chúng ta thấy đại đa số ở trong này, trong các nguyện của Ngài Dược Sư này, Ngài đều lấy danh hiệu hết. Ngài dùng danh hiệu của Ngài để làm một phương tiện cứu độ chúng sinh. Thế cho nên từ cái lúc Ngài nguyện trở đi, bao nhiêu công đức, bao nhiêu năng lực mà Ngài làm được, nó sẽ dồn hết về cái danh hiệu của Ngài Dược Sư. Danh hiệu của Ngài, lúc đó cái lực gì của Ngài nó không ra khỏi cái danh hiệu đó. Đó là cái nguyên tắc, cái nguyên tắc của nguyện. Thí dụ như bây giờ quý vị mình đi làm về, mình có tiền, tiền là công đức. Công đức nó có một năng lực. Nếu mà tâm ý của mình có một cái ý nguyện rằng là mình dùng tiền này để mua cái xe, thì bao nhiêu cái tiền nó sẽ dồn vào cái xe. Cái lực công đức đó, nó sẽ theo cái ý nguyện của mình và nó dồn vào đó. Nếu mình bảo cái này để xây cái nhà, để mua cái nhà, thì tất cả lực công đức của mình nó dồn sang cái nhà. Nếu mà mình không có một nguyện gì rõ ràng hết á, thì những công đức của mình nó sẽ tản ra theo cái thú vui của mình. Nếu là vô tình mình đi, mình gặp cái gì vui á, là mình xài cái công đức của mặt đó thôi. Còn khi mình đã có ý nguyện rồi á, thì nó sẽ tránh tất cả những cái mà hung phí như vậy, nó phung phí vậy á, để nó dồn vào cái mục tiêu chính. Thành ra thí dụ như Ngài là một vị bác sĩ trong tiền kiếp Ngài, trong một kiếp xa xưa đó, thì lúc đó Ngài chữa bệnh, Ngài bố thí, Ngài làm việc phước thiện, nó tạo ra công đức rất nhiều. Ngài mới nguyện rằng là về sau này chỉ cần cái danh hiệu của Ngài, người ta có thể thoát bệnh khổ. Thì bao nhiêu cái công đức đó, thay vì kiếp sau Ngài làm ông vua, thì Ngài không làm ông vua nữa, mà những nguyện đó nó sẽ dồn về cái danh hiệu của Ngài. Nhất là khi nào Ngài nguyện, khi tôi thành Phật rồi, thì khi Ngài thành Phật rồi, cái danh hiệu của Ngài nó có tác dụng đúng như vậy. Tại bao nhiêu công đức mà Ngài tu trong bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp á, nó sẽ dồn về danh hiệu đó hết. Cho nên danh hiệu đó nó là một cái công đức thực hành đạo pháp rất thâm sâu qua nhiều kiếp của chư Phật, khiến cho đôi khi cái trí huệ của các vị thanh văn độc giác, các vị Bồ Tát mà chưa có đăng địa cũng không tin nổi, không thấy ra nổi. Thành ra nó rất giản dị, các vị Phật chỉ là cứu độ chúng sinh. Mà muốn cứu độ phải có một phương tiện. Ngài ở một cái cõi rất xa mình, mình lại nghiệp nặng. Dù rằng cái hào quang của Ngài nó có thể tỏa khắp vô lượng vô biên thế giới, nhưng mình nghiệp nặng, mình không có thấy được. Con người của mình lại tâm phân biệt nặng. Nhiều khi Ngài có hiện thân ra, có người nào hữu duyên với Ngài, Ngài hiện thân chỉ có người đó thấy, mấy người xung quanh cũng không nhìn thấy. Thế thì nếu mà độ chúng sinh mà độ bằng thân tướng như vậy rất là khó. Khó cho chúng sinh. Nhưng mà âm thanh, dùng âm thanh ai cũng nghe hết. Chúng ta biết cái chuyện mà Ngài A Nan thỉnh Đức Phật độ một cái bà già ăn xin. Ngài A Nan bảo là nếu cái bà đó mà bác thấy Đức Phật, bác thí cho Đức Phật bất cứ một cái gì thì bà sẽ được công đức lớn. Đức Phật thấy cái căn tính của bà đó, Đức Phật bảo đúng được. Ngài A Nan thì bao giờ cũng thương người, năn nỉ ôi giỏi nữa. Năn nỉ một lát, Đức Phật biết rằng là không làm nữa thì Ngài A Nan không tin. Nên Đức Phật mới đến trước mặt bà ta, cầm bình bát đến trước mặt bà ta, thì lập tức bà ta quay lưng đi, quay mặt đi, quay lưng trở lại. Đức Phật vòng ra phía sau, đến trước mặt nữa, bá lại quay trở lại hướng này. Đức Phật mới biến ra một vị Phật nữa từ trước mặt đến, thì bá quay lại phía sau, bá thấy có Phật nữa thì bá quay sang bên trái. Đức Phật biến ra một vị Phật nữa ở bên trái thì bá quay sang bên phải. Đức Phật biến ra phía bên phải á, bá cúi mặt xuống. Đức Phật hiện một vị Phật nữa ở dưới đất chui lên, bá ngửa mặt lên trời. Đức Phật hiện một vị Phật trên trời xuống, bá nhắm mắt lại. Nhất định không nhìn là không nhìn. Những vị nào mà có tâm muốn cứu độ chúng sinh thì phải biết quan sát căn tính. Như vậy cho chúng ta thấy là nếu mà hiện hình tướng mà để gây một cái nhân duyên cho chúng sinh nó khó lắm. Nhưng mà bây giờ bá có không nhìn, bá nhắm chặt mắt, nhưng nếu có ai nói một câu là Nam Mô Phật là chắc chắn nó lọt qua tai bá. Chỉ cần một lần thôi, nó sẽ lọt vào tai bá. Người đó không cần biến nhiều hình tướng, người đó không cần là phải đứng ở ngay trước mặt, người đó bất ngờ sau lưng nó nói lên một tiếng Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là coi như nó rót vào tai nó rồi. Thành ra cái danh hiệu Phật là một, và cái âm thanh và cái nhĩ căn của mình á, là cái tai của mình á, nó mau lẹ lắm, nó tiện lợi lắm trong việc tiếp độ chúng sinh. Đó là điều cho mình thấy như vậy. Và chính vì vậy cho nên các vị Phật đó mà chuyên về từ bi á, chuyên về độ sinh á, thì các vị Phật đó thường dùng danh hiệu. Mà các vị Phật mà lại chuyên mà chú tâm mà nghĩ tưởng, thương tưởng đến các chúng sinh mà nghiệp nặng bình thường á, không có cái gì đặc sắc hết á, không có một cái trí huệ gì á, các vị Phật mà quan tâm đến đại đa số chúng sinh đau khổ nghiệp chướng nặng nề á, là đều phải dùng danh hiệu hết. Nghiệp nặng như gì thì làm sao mình thuyết giảng mà nghe. Nghiệp nặng gần chết rồi, cho nên chuyên môn kiếp trước chuyên môn leo tường đi ăn trộm, cho nên kiếp này hai chân đều cột hết rồi, làm sao đi ngồi thiền. Ngồi đâu thế kim cương tòa thì phải chân này vắt lên chân kia chứ, bây giờ cột hết hai chân lấy nào vắt lên nào đấy. Nghiệp nặng như vậy tu gì, cái tâm nó tán động rồi làm sao ngồi quán tưởng gì được. Nên những chúng sinh như vậy ai cứu, những chúng sinh như vậy làm sao vào đạo. Chư Phật là những bậc đại bi, những Phật có năng lực và những cái trí huệ và phương tiện rất đặc biệt á. Cái phương tiện ở đâu ra? Nếu mình cứ ca ngợi thì chư Phật là nhờ chư Phật có trí huệ, và nhờ cái trí huệ mà biết được phương tiện á, cái phương tiện nó ở chỗ nào? Thì chính phương tiện đó, cái phương tiện mà tối thiện xảo, cái phương tiện mà đắc lực nhất, phương tiện mà bao nhiêu nghiệp chướng của chúng sinh nó cũng không ngăn trở được, chính là danh hiệu. Danh hiệu của Ngài nó lọt qua tai, nó lọt vào tai là xong rồi đó. Thì chính như vậy mà chư Phật biết được cái tác dụng đó của danh hiệu. Cho nên trước tiên hết đó là các ngài tạo tất cả công đức, và các ngài dồn công đức, hồi hướng công đức đó về danh hiệu. Và nguyện một điều là hễ bao giờ mình thành Phật là điều đó thành tựu. Tức là chắc chắn danh hiệu của ngài sẽ có những cái năng lực như vậy. Nếu mình tin kinh thì mình tin chắc vào cái năng lực của danh hiệu. Quý vị nào muốn theo kinh mà tu hành, quý vị phải có một cái lòng tin như vậy. Quý vị sẽ quan sát, bởi vì chúng ta không có nhiều ngày giờ để cho chúng tôi giảng đến đâu, mà nó có thể có một cái cách thức tu hành như thế nào thì chúng tôi cũng nói luôn. Thì lúc đó chúng ta sẽ quan sát làm sao. Đó là ba cái điều mà chúng ta vừa nghe đọc khi nãy. Thứ nhất, sinh ra đời có cái thân người đã là khó lắm rồi. Điều thứ hai mà gặp được Tam Bảo mà có cái tâm tin kính Tam Bảo, tức là trở thành một vị Phật tử, lại còn khó hơn nữa. Mà cái khó hơn nữa đó là được nghe danh hiệu của Phật Dược Sư. Tại vì bao nhiêu công đức tu tập của ngài tụ lại nơi danh hiệu đó. Danh hiệu đó là đại biểu cho tất cả. Bây giờ mình có gặp ngài đi chăng nữa là mình cũng không gặp hết được cái sự thật của ngài. Nhưng mà mình nghe được cái danh hiệu của ngài đó là mình tóm được hết cái sự thật của ngài. Tất cả bao nhiêu công đức của ngài á. Thế chính vì thế á, chúng ta sẽ bắt đầu. Trước tiên mà muốn quán, muốn niệm danh hiệu của Phật Dược Sư á, thì trước tiên chúng ta phải quán mình mà mang được thân người này nó quý vô cùng. Trong tất cả các thân á, thân cõi trời thì hưởng quá, ít được nghe pháp. Thân địa ngục thì bị hành hạ suốt ngày, có Bồ Tát, có Phật đâu ra mà nói pháp. Ở dưới địa ngục á, mà mình có gặp một ông thầy nào á, thì ông thầy đó cũng bị cưa cùng với mình thôi, không? Chứ cũng đâu phải là ông thầy đó để mà nói pháp cho mình nghe đâu. Ngạ quỷ á, thì đói khát, không bao giờ được thỏa mãn, được no đủ ấy, để mà nghĩ đến chuyện khác. Súc sinh á, thì vô minh, nghe không hiểu được. Chỉ có sinh là thân con người mà lại không bị tàn tật, không bị đuôi mù câm ngọc này nữa, nọ nữa. Ở cái gói con người này nó lại có đủ phương tiện để cho mình tạo tất cả mọi công đức. Mình là một con người, mình biết suy nghĩ dù làm sao đi chăng nữa. Có nhiều vị, nói thật, nhiều vị bây giờ vào đi chùa không là sợ lắm. Thì mình dù là Phật tử, mình bảo lên chùa lạy Phật nhé, sợ lắm, không dám lên đâu. Nếu mà Tết thì có thể đến một chút để lấy lọc thôi. Nhưng ngày thường vào lên mà để đành lễ Phật thì sợ lắm, không dám. Đó là Phật tử mà còn như vậy. Nhưng dù là người nào đi chăng nữa, nếu mà người đó người ta có nhân duyên, người ta ngồi, người ta lắng nghe, người ta lắng nghe cho thật kỹ, người ta đều có thể phát tâm đạo hết. Khi mà mình đã mang cái nghiệp con người đó, dù gì trong cái nghiệp con người nó cũng có nhiều công đức kia lắm, nó mới được như vậy. Một kẻ ác đi nữa, nếu mà nó trong một phút nào nó lắng tâm mà nó nghe cho kỹ càng, nó cũng có thể thấy ở đạo có lý. Nhưng mà mình mang một cái con chó rất khôn ngoan, nó rất là trung thành với chủ, nó có cái tính tốt như vậy mà mình giảng đạo cho nó nghe, nó cũng không hiểu. Nhưng mà một con người rồi á thì có thể hiểu. Thành ra mang cái thân con người, mình đã thấy là nó cái nghiệp con người nó có được cái tiềm năng như vậy, rất quý báu. Lỡ mà mình để mất thân con người, mình thành thân một con chó chẳng hạn, thì làm sao bây giờ? Cái những cái năng lực đạo bên trong mình nó có thể có một cái năng lực nó cứu độ được mình, nó làm cho mình thoát được khỏi được những cái đó, mình phải phát triển nó ra. Nhiều khi mình ỷ y quá, mình nghĩ là chắc kiếp nào mình cũng là con người, chắc mình còn sống lâu lắm. Thì nghĩ là mình giờ mới có 30 tuổi, 20 tuổi, ôi còn sống đến 60 năm nữa. Nghĩ như vậy là vui vẻ, vui mừng, hoan hỉ. Mới bước ra đường đi tung tăng như vậy, xe nó đụng một cái đi luôn. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải quán xét và nhận xét thấy cái thân con người nó mong manh, nó quý lắm, nhưng mà nó mong manh, thành ra mình phải biết sử dụng nó. Mình sống như vậy, mình bảo sống để làm gì? Thì dĩ nhiên là mọi người sống sao tôi sống như vậy, mình sống thông thường như vậy. Nhưng mà mình xét kỹ rằng là năm này từng ngày từng giờ nó trôi qua, mình sống mình cũng không đến nỗi đói kém, mình cũng không đến nỗi bị tàn tật, mình cũng không đến nỗi bị một cái gì nguy hiểm. Thời giờ dư giả của mình á, nó cứ qua đi một ngày như mọi ngày, một ngày như mọi ngày, nó qua đi như vậy. Và mọi cái chuyện mình gặp gỡ gì gì, cái gì mình cũng biết hết rồi. Một ngày sẽ thức dậy, sẽ rửa mặt, sẽ ra ăn sáng, sẽ đi làm. Mọi chuyện nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Rồi để đi về đâu mình không biết, kệ nó. Rồi đến lúc nào gặp cái duyên ác, tự nhiên mình làm ác, nó mất thân người là nguy hiểm lắm. Đến lúc nào gặp cái duyên tốt, mình làm việc tốt, sinh lên cõi trời thì cũng hết nghe đạo. Thế con người, mình là người Phật tử rồi, mình mới dùng tất cả mọi cái vấn đề đó, mình suy xét, mình nhận xét để mình thấy là mình có thân con người là một cái phúc lớn của mình. Nó rất quý, không nên coi thường. Mình đừng có nghĩ là tôi chỉ là một người bình thường sao mà có đạo được. Đừng nghĩ như vậy, mình hãy lắng tâm, mình nghe đạo mà coi. Mình nghe vài lần đi, tự nhiên mình cảm thấy là mình có thể phát triển được. Mình chưa có thực hành được, nhưng mà mình có thể hiểu được. Và mình có thể cảm nhận thấy là mình thưởng thức được, mình thích thú được. Nhưng mà nhiều khi mình cứ tự nhiên mình cứ nói trước là mình là cái người đứng ngoài đạo. Dù là mình là người Phật tử, nhưng mà mình cho không bao giờ mình nhận đạo, mình hiểu đạo, không bao giờ mình theo đạo, không bao giờ mình thực hành đạo, tự mình cho cái đó. Nhưng cái đó là một cái lầm, và nó làm uổng đi cái đời sống con người của mình. Nó lại làm uổng đi cái đời sống mà mình biết đến đạo nữa, mình là một Phật tử nữa. Khi mình quan sát như vậy rồi, mình mới tiến bước đến thứ hai. Quả thật mình so sánh mình với mọi loài, loài cõi trời nó sướng hơn mình nhiều. Nhưng mà phải nói một điều, cõi trời đâu có những cái bài học quý giá như ở cõi con người. Cõi trời đâu có thấy những cái khổ đau như ở cõi con người mà phát tâm. Cõi trời đâu có làm được những cái công đức mà cứu những người đau khổ như ở cõi con người này. Một người cõi trời mà muốn theo Bồ Tát Đạo á, muốn tạo những cái công đức với chúng sinh á, cũng phải sinh làm con người nữa. Ở cõi trời mà đem tiền đi bố thí thì ai lấy? Đó. Thành ra phải xuống cõi này hết á. Cõi này là cái cõi mà có nhiều công đức lắm. Sau khi mình quan sát như vậy rồi, mình mới nghĩ là mình vừa có cái thân con người quý hóa, mà mình lại gặp được Tam Bảo. Đó là những điều mà Đức Phật nói trong kinh, mình đem ra mình quán tưởng như vậy. Mình gặp được Tam Bảo như vậy, mà gặp Tam Bảo mà mình lại không sợ như là ông chồng mình hay bà vợ mình á, chẳng hạn như vậy. Mà mình lại còn tin mà kính nữa. Thế mình mới thấy là quả thật là mình được một cái đại phúc đức hơn nữa. Thì sao mà mình đừng có nên bỏ lỡ qua. Mình đến đó rồi mà mình còn bỏ lỡ qua thì mình đáng đánh đòn hơn hết á. Thà như là đừng làm thân con người, đã làm thân con người, mà thà như là đừng biết đến Tam Bảo, đã biết đến Tam Bảo, cung kính Tam Bảo rồi, mà rốt cuộc không được gì hết. Thành ra cuối cùng hết, mình bảo nhưng mà đạo khó quá. Mình kính tin Tam Bảo mà đạo khó quá. Đừng có lo, có cái danh hiệu của Ngài Dược Sư rồi đó. Có cái gì khó đâu. Ngài bảo đảm hết cho mình rồi đó. Thì khi chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta mới biết rằng là cái năng lực của Ngài mà bây giờ tụ hết về cái một cái danh hiệu, đó là cái điều bất khả tư nghị, đó là cái điều hiếm có vô cùng. Mình sống trong cuộc sống này, mình nghe, mình thấy biết bao nhiêu chữ, mình nghe biết bao nhiêu âm thanh, nghe biết bao nhiêu ý nghĩa, biết bao nhiêu tên người. Bây giờ mình mới gặp được một cái danh hiệu. Cái danh hiệu này nó không thể nào diễn tả được. Mình đã tin kính Tam Bảo rồi, mình không thể bỏ qua được. Thì quý vị mà muốn thực hành á, muốn thực hành niệm danh hiệu Ngài Dược Sư á, thì chúng ta phải quan sát như vậy trước. Xây dựng cho mình trước một cái tâm tin tưởng như vậy, đón nhận như vậy. Rồi từ từ chúng ta mới bước sang những cái thực hành khác. cái đó, cái quán tưởng như vậy. Thì chắc là đến giờ rồi. Vâng, thì chúng ta sẽ từ từ. Thì như chúng tôi cũng có nói quý vị là chúng ta vừa nghe giảng về cái ý nghĩa ngày dược sư, công đức của ngài cũng như hạnh nguyện, mà đồng thời chúng ta vừa đưa ra những cách thực hành những cái pháp môn để tu trì. Thì chúng tôi cũng nói là cái kinh dược sư nó có những cái pháp môn để tu. Thứ nhất là nói từ rộng đến hẹp đó. Thứ nhất là cái bộ nguyên một bộ kinh này. Cái thứ hai là 12 danh hiệu của ngài, nó là cái nền tảng, cái căn bản, cái nhân, yếu tố nhân chính của ngài á. Kinh dài nhất kế đến 12 danh hiệu. Thứ ba nữa là đến cái chú dược sư, cái thần chú dược sư, là những cái pháp môn để mình tu trì theo cái kinh dược sư. Và cuối cùng hết, thứ tư á, ngắn nhất á, là danh hiệu của ngài. Thì hôm nay chúng ta nghe về danh hiệu của ngài trước, từ từ chúng ta đi dần đến cho đến cuối cùng hết, chúng ta có thể đến vấn đề chúng ta tụng niệm, chúng ta đảnh lễ, chúng ta thờ phượng Phật dược sư như thế nào. Thì đó là cái bài nghe giảng của chúng ta về ngày dược sư. Thì hôm nay chúng ta đến đây mình tạm ngưng, chúng ta hồi hướng chấm dứt đấy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật dược sư này, hôm nay quý vị nghe đến phần hạnh nguyện của ngài mà hôm qua chúng ta đã đọc qua. Thì tiếp tục, quý vị nào muốn chúng ta muốn tiếp tục dùng kinh dược sư này như là một pháp môn tu tập cho mình, chúng ta có thể quán tưởng về 12 cái hạnh nguyện cũng như là tất cả những vấn đề công năng công đức của Phật dược sư qua danh hiệu cũng như là công đức của ngài trong kinh này. Thì trước tiên hết thì chúng ta cần phải có một sự liên hệ giữa mình với lại Phật Dược Sư. Chúng ta hiểu là đây khi mà vào phần thực hành thì điều kiện, cái yếu tố căn bản là mình phải tin. Nếu mình không tin thì mình không thể thực hành được. Nhưng mà cái vấn đề mà để tin như thế nào là vấn đề chúng ta nói về lý. Khi vào thực hành rồi là chúng ta không có đặt vấn đề đó ra nữa. Chúng ta tin, chúng ta thực hành. Thì ở đây chúng ta không có nên đặt vấn đề là Đức Phật Dược Sư ở đâu, Ngài ở nơi nào, như thế nào. Nếu chúng ta đặt như vậy thì nó là ở cái phương diện mình tìm hiểu nguyên lý Phật như thế nào, chúng sinh như thế nào. Nhưng khi mà vào trong thực hành thì chúng ta tin chắc chắn. Lúc đó chúng ta tin rằng là Phật Dược Sư có năng lực, có tất cả những cái này ở trong kinh nói ra, những năng lực về danh hiệu cái này nọ đó. Bây giờ chúng ta thực hành ở đây là chúng ta thực hành là dựa trên lòng tin, chúng ta thực hành một cái mối liên hệ, một cái mối thân thiết, như là có một cái gì truyền cảm giữa mình với lại Phật Dược Sư ấy đó. Thì lúc đó chúng ta phải quan sát, là trước tiên nó có hai phần để quan sát, một phần là chính mình, phần nữa là Ngài Dược Sư. Khi mà chúng ta muốn xây dựng lên một cái nền tảng liên hệ như vậy, để như là một cái căn bản cho con cái tinh thần của chúng ta, cái tinh thần tu tập chúng ta, thì chúng ta phải quan sát về mình trước. Đầu tiên á, như hôm qua mình đã biết là thân mình là hiếm có này nọ, tất cả mọi điều đó rồi. Bây giờ mình bắt đầu tin tưởng vào danh hiệu rồi, bây giờ mình bắt đầu mình quán tiếp mình là gì. Mình là một hữu tình, một chúng sinh. Chúng sinh có nghĩa là gì? Chúng là nhiều, sinh là sinh tử, nhiều lần sinh tử, sinh đi sinh lại, nhiều lần tái sinh như vậy, nhiều lần chết như vậy, kêu là chúng sinh. Hữu tình là gì? Hữu tình là mình không phải như gạch đá cây cối, mình có tình cảm, có ý thức. Theo như trong Phật pháp, thân của mình và cái bàn ở ngay bên cạnh đây, nó là một pháp cùng có một tên nhau là sắc pháp. Nhưng mà cái sắc pháp này á, nó không có tình cảm, không có ý thức. Còn cái sắc pháp này á, thì nó lại có tình cảm, có ý thức. Tức là cái thân của mình á, là một cái sắc pháp có tình cảm, có ý thức. Cái chữ sắc đó mình có thể gọi là vật chất. Đây là một cái vật chất có tình cảm, có ý thức. Thì như vậy kêu là hữu tình, nó có tình cảm và có ý thức, hữu tình. Thì mình là một hữu tình. Và hữu tình là như thế nào? Ở đây chúng ta bắt đầu quan sát. Quan sát cái cảnh giới của hữu tình. Quan sát tất cả mọi cái hoạt động của hữu tình. Thì cái cách quan sát nó như vậy. Thì thí dụ tôi hỏi quý vị cái chuông này bằng gì? Thí dụ quý vị bảo nó bằng đồng. Thì bây giờ khi mà chúng ta quan sát về cái chuông đồng này, thì trước tiên hết chúng ta không phải chỉ quan sát cái chuông, mà chúng ta quan sát cái đồng. Cái đồng chúng ta sẽ thấy nó có thể làm thành cái nhẫn, nó có thể làm thành bức tượng, nó có thể làm thành cái chuông, nó làm thành tất cả mọi cái. Lúc đó chúng ta quan sát cái đồng như vậy. Thì khi mà chúng ta quan sát xong xuôi hết cái tính chất của đồng, vậy là chúng ta mới đến cái chuông. Thì chúng ta mới biết cái chuông này á, nó chỉ là một cái hiện tướng nhất thời của cái đồng mà thôi. Cũng như vậy, chúng ta muốn quan sát về mình, chúng ta khoan hãy nói tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, là một học sinh hay là một giáo sư hay một kỹ sư hay là một luật sư, bác sĩ gì. Nhưng mà mình hãy quan sát trước hữu tình cái hả? Sau khi mình quan sát hết hữu tình rồi ấy, thì mình mới bắt đầu thấy là mình là một hữu tình. Cái Nguyễn Văn A của mình nó chỉ nhất thời. Nó là cái hữu tình nó hiện ra nhất thời như vậy. Nói theo như trong đạo, kiếp sau mình có thể khác, kiếp trước mình có thể khác, lúc nhỏ mình có thể khác, lúc lớn mình có thể khác. Từ cái thân thể mình, từ tâm tính của mình nó thay đổi như vậy. Nhưng nó được gọi chung là hữu tình. Bây giờ mình mới quan sát cái cảnh giới của hữu tình như vậy. Mình quan sát như vậy thì mình mới có thể gặp được cái hoạt động của chư Phật hay chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát hoạt động ở trong cái cảnh giới hữu tình. Và thông thường trong đạo thường kêu nó là pháp giới. Thì chúng ta bắt đầu quan sát. Thì quan sát mình sinh ra, mất đi. Trong lúc sống mang một cái thân, mang một cái tâm, tình cảm, một cái ý thức như vậy. Khi vui, khi buồn nó đủ thứ hết á. Nhưng mà trong suốt những cái lúc vui vẻ của mình, an lạc của mình á. Thì những lúc đó mình không nói đến. Nếu mà mình muốn quán rộng hơn nữa, nhưng mà lúc này mình chưa cần nói đến. Mình chỉ cần quán một điều là dù nó có những cái lúc vui, nó có những lúc an lạc, nhưng tất cả nó đều qua đi. Và những cái lúc vui, những lúc an lạc là những cái lúc mình cảm thấy yên tâm, nhưng mà nó qua rất mau. Và luôn luôn cái hữu tình là hữu tình, nó luôn luôn có cái nỗi bất an, có nỗi lo âu sợ hãi bấp bênh, là bởi vì những cái tai họa từ bên ngoài tới, từ trong thân ra, trong tâm ra. Lúc đó chúng ta mới quan sát cái phương diện mà khổ đau của hữu tình. Nếu chúng ta quan sát phương diện khổ đau hữu tình thì chúng ta dựa theo trong kinh này. Và nếu quý vị muốn quan sát rộng ra nữa, như những gì mình đã thấy, mình đã biết, mình đã cảm thì tùy. Nhưng mà mình lấy từ trong kinh này, mình quan sát ra. Thì đại khái như trong kinh nói, tất cả vấn đề như là người đau khổ, người bị phiền não, bị tật nguyền, bị tất cả mọi cái tai nạn, tai họa, từ luật pháp cho đến những tai nạn thiên nhiên thì nó áp bức, nó hăm dọa, nó làm mình sợ hãi. Thì mình bắt đầu mình quan sát tất cả. Một hữu tình thì nó có những cái nỗi bất an như vậy, nó có nỗi lo sợ như vậy. Mình phải quán làm sao mà cho mình bắt đầu cảm nhận ra được. Thông thường mình sống như vậy thì mình thấy là cái chuyện tai nạn chết ngoài đường, cái chuyện chết bị bão lụt, cái chuyện chết vì leo núi bị té chết, cái chuyện chết vì bị bệnh chết, nó như là đứng ngoài mình vậy đó. Thì cái tâm của mình nó luôn nó thấy cái lúc này mình hoàn toàn an lành, không có gì hết, thì nó nghĩ là mình là như vậy. Nhưng mà thật ra cái mình á, cái hữu tình đó, cái mình đó nó có thể xảy đến cho nó bất cứ một cái tai nạn nào, một cái tai họa nào. Và bây giờ nếu chúng ta muốn đi vào cái pháp môn này và muốn gặp gỡ, muốn có một cái liên hệ chặt chẽ với lại Phật Dược Sư, chúng ta phải quán cái phương diện đó. Và chúng ta phải thấy là cái đời sống của mình là một hữu tình, cái đời sống hữu tình này á, nó có tất cả những cái nguy hiểm như vậy. Bao nhiêu cái nguy hiểm mà nói trong kinh này cũng không nói hết được. Mình còn có thể quán nó rộng hơn nữa. Những đau khổ, những bệnh tật từ đâu ra. Mình bây giờ mình ngồi rất là yên. Mình ngồi rất yên bởi vì chẳng hạn như là đầu mình không có chóng mặt. Tim của mình đập đều. Nhưng mà một người ta ngồi yên, người ta xỉu xuống, người ta té xuống bởi vì người ta bị choáng váng, bởi vì người ta bị nghẽn mạch máu, bởi vì tim người ta bị hụt hơi, làm sao đủ thứ vậy đó. Thế thì những cái đó mình cũng có tim, mình cũng có óc, mình cũng có mạch máu, mình có tất cả mấy cái đó. Cái người bên cạnh của mình người ta bị, thì đó nó chỉ là nói lên cái tính chất của mình mà thôi. Chẳng qua nhân duyên nó chưa đến. Hiện giờ mình đi, mình thấy mình đi rất thong dong. Mình thấy một người ta không đi được bởi vì người ta bị mất chân. Thì người ta mất chân do người ta có chân, thành ra người ta bị mất. Thế giờ mình có, đến lúc nào duyên nó tới mình cũng mất. Thành ra cái người kia nó chỉ nói lên một cái hình ảnh, một cái cảnh giới của chính mình mà thôi. Tất cả mọi tai họa xung quanh, tất cả mọi vấn đề xung quanh, nguy hiểm xung quanh này nó đều có thể xảy đến cho mình. Mình đã mang cái thân thì tự nhiên mình mang tất cả những cái nguy hiểm như vậy. Bởi vì làm gì có chuyện một người không có thân mà người đó lại bị què cụt, người đó lại bị đuôi mù. Chỉ có thân, có mắt, có tai, mũi, lưỡi thì mới bị tai họa đó chứ. Chỉ có tiền của thì mới bị mất tiền, mất của chứ. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết mình đã mang lấy cái thân này nọ, thì cái cảnh giới của chúng sinh, cảnh giới của hữu tình nó có tất cả những cái tính chất như vậy. Khi mà chư Phật, chư Bồ Tát mà quan sát hữu tình là thấy ra tất cả những cái nguy hiểm vậy của hữu tình. Mà nhiều khi mình cái nhân duyên nó chưa đến với mình thì mình không nhìn ra. Bây giờ mình phải quán như vậy. Mình quán nơi mình, nơi con người của mình, nó chứa sẵn tất cả những mầm mống của tai họa, của đau khổ. Mà mình quán càng sâu sắc, càng chính xác chừng nào thì nó càng hay chừng đó. Mình quán một cách chân thật, quán mà để mình cảm nhận ra được. Mình không đợi phải khi nào mà mình thấy trước mắt, khi nào mà nó xảy đến ngay cái thân của mình thì mình mới có thể nói là mình thấy ra. Mà trái lại á, mình quán cho đến mức độ mà mình cảm nhận ra được tất cả mọi cái mong manh nguy hiểm nó ở nơi cái thân của mình, nơi đời sống hữu tình của mình. Thì cái cách quán như vậy á, nó mở ra cho mình một cái sự cảm thông á, với tất cả mọi chúng sinh đau khổ. Nhưng mục tiêu của chúng ta ở đây á, là quán như vậy á, để mà đến khi mà chúng ta cầu nguyện á, là chúng ta có thể nói là chúng ta nương tựa về Phật Dược Sư á, là chúng ta nương tựa với tất cả cái thấy, cái biết chân thật đó, cái nguy hiểm mà mình thấy rõ như vậy đó, là mình nương tựa. Thì lúc bây giờ cái tâm mà nương tựa, cái sự cầu nguyện của mình nó rất là mạnh mẽ. Còn đôi khi mình bảo bây giờ cầu Phật đi, hay là niệm Quan Thế Bồ Tát, mình mà làm gì đã bị biển nhận chìm, làm gì mà đã bị rớt từ trên núi cao đâu mà niệm Quan Thế Bồ Tát, là bởi vì mình không có thấy cái nguy hiểm nó hiện rõ ra. Cho nên á, mình có thể niệm danh hiệu của chư Bồ Tát rất đắc lực khi mà mình bị nguy hiểm, nhưng không bao giờ mà mình sử dụng được cái danh hiệu đó để mình tu tập. Và mình chỉ thấy một lần nào đó mình bị nguy hiểm rồi mình niệm, mình thấy linh ứng, tự nhiên mình tin tưởng. Nhưng mà không có bao giờ trong đời sống của mình mà mình thấy được chư Phật, chư Bồ Tát đó, luôn luôn gần gũi, luôn luôn cận kề, luôn luôn có mặt ở bên mình. Bởi vì mình không có tu quán như vậy. Ngày thường mình khỏe mạnh, mình bị nguy hiểm mà có ai mà mấy khi mà leo tuốt lên núi cao để rớt xuống mà niệm Quan Thế Quan Âm. Có mấy khi ai mà ra tuốt ngoài biển với một con tàu nhỏ bé để rồi bị sóng đánh rồi mình niệm Ngài Quan Âm. Cho nên mình làm Phật tử, mình thờ Ngài Quan Âm, mình tin Ngài Quan Âm, nhưng mà suốt cả đời mình nó không có một sự gần gũi thật sự. Nó không có một cái sự nương tựa thật sự. Mình muốn nương tựa thì mình phải gần. Giờ tôi muốn tựa vào cái bàn nó phải gần tôi, cái bàn nó xa mà tôi tựa một cái thì tôi té à? Thành ra chúng ta cái tâm thức mình nó không có cái cách để kéo chư Phật, chư Bồ Tát. Cái tâm tưởng của mình, cái tâm niệm của mình, cái nó không có được một cái cách nào để nó cảm thấy cần Phật, cần Bồ Tát trong cái đời sống bình thường của mình. Cho nên mình phải dùng đến cách quán như vậy. Khi mình tu theo kinh là mình lấy tất cả trong kinh, và đồng thời có kinh nghiệm riêng tư của mình nữa. Và mình phải nhận ra được cái cảnh giới trong kinh nói những người đau khổ, người tật nguyền, nó là cảnh giới của mình. Mình có thể bị như vậy trong một kiếp nào đó, hay trong một kiếp sau nữa, hay là trong một tương lai sắp tới, trong tất cả mọi cái. Khi nào mình còn là một hữu tình, khi nào chúng ta còn sống trong cảnh giới luân hồi, thì tất cả mọi cái nó đều có. Và mọi cái nguy hiểm nó đều có mặt. Và như vậy á, thì lúc nào chúng ta cũng phải cần thiết đến cái niềm an lạc, cái niềm an ổn hết á. Và chúng ta hôm qua chúng ta đã quán tưởng và đã tin tưởng được vào cái danh hiệu của Ngài. Hôm nay chúng ta bắt đầu quán tưởng như vậy, quán tưởng cái cảnh giới của hữu tình của chúng ta như vậy á, để mà từ từ á, mình bắt đầu mình mở tâm ra mà đón nhận. Khi mình đón nhận là đây là mình đón nhận Phật Dược Sư, thì khi mình đón nhận như vậy thì chúng ta bắt đầu đón nhận cái danh hiệu của Ngài, và chúng ta đi sâu hơn nữa